Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn, thầy Thái Lợi Húc giảng ngày 30 tháng 9 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa Malaysia.
Tập 21B. Nếu như quý vị cảm thấy tâm của mình rất cứng, khuyên quý vị có thể xem cuộc bình chọn tấm gương đạo đức 2 năm một lần của đại lục chúng tôi, bảo đảm tâm quý vị sẽ trở nên nhu nhuyễn. Dù quý vị khóc một trận thì sẽ nhu nhuyễn thôi. Những tấm gương đó rất là cảm động. Cho nên suy nghĩ cho đại cục, đây đều là đặc trưng của những người chững chạc trưởng thành. Suy nghĩ cho đại cục liền khiến cho tôi nhớ ra tháng 9 tôi có dịp đi Đài Loan. Mấy cán bộ ở trung tâm chúng tôi có thống đốc Hoàng Cảnh Dụ tiên sinh của chúng ta. Chúng tôi tới Hồng Kông thỉnh giáo sư trưởng trước. Những tri nhận lý niệm này của chúng tôi về diện Hán học có chính xác không? Được ông cụ công nhận rồi. Chúng tôi lại đến Đài Loan thỉnh giáo pháp sư Thường Minh. Tức là chú Lô đã xuất gia 3 năm. Tôi quen chú Lô đã 11 năm rồi. Chú hết sức khâm phục lý niệm diện Hán học của sư trưởng. Hơn nữa, nói đây là nhân duyên ân sư của chú đã khởi xướng Hoàng Dương Hán học. Chú cũng phải hết lòng thành tựu. Cho nên, chúng tôi trước khi đi, khoảng trước đó một tuần, Thường Minh pháp sư đã bắt đầu trai giới tắm gội, hết sức cung kính đối với nhân duyên lần này. Cả tâm của thầy đều tỉnh lại. Sau đó, dùng 70 năm của thầy, bất kể là những trải nghiệm trong giới doanh nhân, kể cả từ lúc hơn 20 tuổi đã bắt đầu học văn hóa truyền thống. Thực ra, Thường Minh pháp sư ngay từ nhỏ đã rất có gia giáo. Ông nội và cha của thầy đều là người đọc sách xưa. Và thầy cũng đã thâm nhập những thể ngộ và trí huệ này trong kinh giáo của sư trưởng, đến giúp đỡ chúng tôi quy hoạch cho cả diện Hán học này. Cho nên những vị lão thành này đều hết sức trượng nghĩa. Và cũng có dịp chúng tôi cũng mời doanh nghiệp Gu Đắc hiện tại đã thực hiện rất thành công lý niệm văn hóa tại Đại Lục. Ông chủ của doanh nghiệp Gu Đắc là chủ tịch Ngô Niệm Bác. Tôi có giới thiệu qua với mọi người về chủ tịch Ngô rồi, phải không? Có rồi. Hai người chúng tôi có duyên phận rất tốt. Từ đâu mà thấy? Tháng 11 năm ngoái, tôi có dịp cùng với chủ tịch Ngô ở cùng một phòng. Chúng tôi là bạn cùng phòng. Tháng 5 năm nay, chúng tôi lại đến Pháp, lại ở cùng một phòng. phí tiêu dùng ở Pháp rất là đắt. Ở một ngày tính phí rất là đắt. Cho nên chúng tôi tìm phòng rất nhỏ. Còn nhỏ hơn nhà khách của Hồng Kông. Vật giá của Pháp rất là cao. Do phòng rất nhỏ, hai người chúng tôi càng gần nhau hơn. Có thể không gian chỉ khoảng 9 tới 12 mét vuông, rất nhỏ. Hai người giường đơn, mỗi người ngủ một giường. Lần này, chúng tôi cùng tới Đài Loan, Thỉnh giáo Pháp Sư Thượng Minh. Hai người chúng tôi ngủ cùng một giường. Quý vị xem, chuyện này cũng có điềm báo, duyên phận rất sâu. Tại sao lại cùng ngủ một giường? Do vốn dĩ đều phải ở trong phòng hội nghị. Nhưng vừa trùng hợp là bên cạnh phòng hội nghị trong khách sạn là nhà ăn. Sợ không đủ yên tĩnh. Cho nên, chúng tôi đã đặt một phòng khá cao cấp. Trong phòng đó, còn có phòng khách có thể họp hành. Hai người chúng tôi vừa may ngủ đủ một giường, như vậy có thể tiết kiệm tiền. Không đơn giản, chủ tịch Ngô là chủ tịch của doanh nghiệp lớn như vậy, lại tiết kiệm đến thế. Từ khoảng cách giữa hai chúng tôi khi đi ngủ mà xem, biết là duyên phận rất sâu sắc. Kết quả, tôi hết sức hổ thẹn. Tôi nói quần thư trị yếu, đã giao lưu với mọi người cũng gần 2 năm rồi. Quần thư trị yếu vẫn là quần thư trị yếu, tôi vẫn là tôi. Cho nên, rất là không lãnh hội được trí huệ của thánh nhân. Còn Pháp Sư Thượng Minh, ngày đầu tiên họp với chúng tôi, thầy đã dùng rất nhiều thời gian xem rất chi tiết toàn bộ hơn 100 trang PPT mà Chủ tịch Ngô đã làm trên mạng. Tìm hiểu Chủ tịch Ngô và doanh nghiệp của ông. Cho nên khi thầy họp với chúng tôi đã nói, người lãnh đạo tốt như vậy, sao quý vị không mời tới Malaysia? Không phải anh đang giảng quần thư trị yếu sao? Tôi thấy mình muốn đào lỗ chui xuống đất luôn. Thầy còn đọc ra một câu trong quần thư trị yếu do thầy Tống ở trung tâm chúng tôi có tặng một quyển quần thư trị yếu bản dịch tiếng Anh cho Pháp Sư Thượng Minh. Thầy liền coi ngay, liền đọc ra. Hôm sau còn nói với chúng tôi về những câu kinh này. Trong đó, quần thư trị yếu có nói: vô trường an chi quốc, vô hằng trị chi dân. Đất nước không có sự an định lâu dài, cũng không có ba tánh an định lâu dài. Tắc hiền giả tắc an sướng, thất chi giả tắc quy vong. Quần thư trị yếu nói, từ xưa tới nay không ai không như vậy. Sự an định của một đất nước, một đoàn thể, nhất định là do có được người hiền. Hình như trước đây cũng đã nói với mọi người, Tề Hoàng Công dùng Quảng Trọng, trở thành đứng đầu trong năm bá quốc Xuân Thu, hơn nữa đã đoàn kết cả dân tộc Hoa Hạ, hết sức tốt. Nhưng Quảng Trọng không còn nữa, ông đã dùng 3 tên tiểu nhân, sau cùng chết không có đất chôn thân. Thất chi giả tắc quy vong. Cho nên, Pháp Sư Thượng Minh như một người dẫn dắt chúng tôi. Chúng tôi giống như đột nhiên đốn ngộ. Lúc đó, thống đốc chủ tịch của chúng ta, vợ chồng của ông đều quỳ xuống lễ thỉnh. Chúng tôi xem mà hết sức cảm động. Tại sao? Do nhân duyên trung tâm. Muốn nhanh chóng phát triển chuyện Hán học. Nhân duyên lớn như thế này, phải làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Còn chủ tịch Ngô thì dẫn dắt hơn 2.800 nhân viên. Hơn nữa lại thực hành cả lý niệm, văn hóa, gia đình văn hóa. Sự giáo dục dân gian của họ, sự bi mẫn dân gian của họ đều làm hết sức tốt. Ông rất có kinh nghiệm. Ngoài chủ tịch Ngô ra, còn có một vị thầy họ Khang khác. Thầy Khang là chuyên gia quản lý của Toyota. Lần này chúng tôi cũng mời thầy cùng đến Đài Loan. Hai vị thiện tri thức này đều nhận lời đến. Chúng tôi lễ thỉnh họ làm chấp hành trưởng và phó chấp hành trưởng. Kết quả, chủ tịch Ngô liền hạ ngay một mệnh lệnh cho tôi. Tôi phải mập lên 5kg. Đây là sự quan tâm. Tôi nói đùa với chủ tịch Ngô. Tôi nói, chủ tịch Ngô, ông là lãnh đạo. Đây là chỉ lệnh thứ nhất ông đưa xuống. Bắt tôi mập lên 5kg. Tôi phải cố gắng nỗ lực mới được. Cho nên lúc nãy nói với mọi người, những vị lão thành này đều suy nghĩ cho đại cục. Họ biết tầm quan trọng của việc hoàng dương, hán học đối với dân tộc Trung Hoa và đối với thế giới. Họ rất trọng tình nghĩa. Chủ tịch Ngô đã có 9 công ty rồi. Ông còn dành ra mỗi tháng một tuần lễ để đến trung tâm chúng tôi dẫn dắt chúng tôi. Kể cả thầy Khang, bản thân của họ đều có rất nhiều nhiệm vụ, nhưng đã nhận lời một cách đại nghĩa hiên ngang. Hai người đều ở lại một tuần lễ. Vốn dĩ chủ tịch Ngô, chúng tôi có mời tới giảng ở Malaysia ngày 15 tháng 10. Ông sẽ chia sẻ thực hành quần thư trị yếu trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp của ông làm rất tốt. 7 giờ tới 9 giờ rưỡi ở Minh Luân Đường của chúng ta. Chào mừng mọi người, những người làm doanh nghiệp đến nghe. Do ông hiện thân thuyết pháp, hoàn toàn vì hạnh phúc của nhân viên, vì lợi ích của toàn xã hội, sự xúc động của xã hội, cùng xây dựng sự nghiệp hoàn toàn vì nghĩa, trọng nghĩa, khinh lợi, lại có thể có sự nghiệp thành công như vậy. Khi đó, người chững chạc trưởng thành, khi họ dẫn dắt chúng ta hoàn toàn nắm được căn bản, quân tử chú trọng cái gốc, họ sẽ nhắc nhở chúng ta quay về hiếu đạo, quay về tu thân, quay về tâm tánh của chính mình, đừng đi yêu cầu người khác. Họ sẽ chắc dở chúng ta uốn nắn bản thân giáo hóa người khác, không thể cảm hóa người khác, không phải người khác có vấn đề, mà tự mình có vấn đề. Đó là họ lúc nào cũng nắm cái căn bản. Giống như Pháp Sư Thượng Minh đã dạy chúng tôi, bản thân của quý vị làm tốt rồi, tự nhiên sẽ chiêu cảm rất nhiều người tới. Bản thân mình làm không tốt, thì sao chiêu cảm người ta được? Đoàn thể của mình hạnh phúc mới có thể đem hạnh phúc đến cho người khác. Đoàn thể của mình nếu không hạnh phúc, không phải làm trò cười cho người khác sao? Đây là coi trọng cái gốc. Cuộc đời này, con người có thể gặp được người chín chắn trưởng thành thì phải biết quý trọng. Quý trọng không phải chỉ nói trên cái miệng. Nhất định phải quý trọng lời giáo huấn của họ, y giáo phụng hành. Con người sẽ có phước báo càng lớn. Chúng ta xem tiếp câu kinh sau. Khinh thính phát ngôn, an tri phi nhân chi trấm tố, đương nhẫn nại tam tư. Câu kinh này lý giải từ mặt văn tự, tức là con người khi nghe người khác nói. Trong lời nói này có thể có sự phê bình, hủy báng người khác, còn có một số lời dèm pha. Nếu như lúc này không phán đoán được, rất có thể sẽ bị ảnh hưởng. Sẽ làm những chuyện bồng bột. Vậy lúc này nên làm gì? Nhẫn nại tam tư. Phải bình tâm mà phán đoán, mà suy nghĩ. Nếu không, nghe lời dèm pha. Đối với quan hệ giữa người và người, có thể sẽ xảy ra những tình hình mang tính phá hoại. Ví dụ, có một câu cách ngôn nói rằng, dèm pha cẩn thận đừng nghe, nghe rồi tai ương đón đường. Có thể tai họa cuộc đời sẽ xảy ra từ việc nghe lời dèm pha. Quân thính thần đương chu, người lãnh đạo nghe theo, có thể trung thần sẽ bị giết. Phụ thính tử đương quyết, cha nghe theo dèm pha, có thể sẽ tuyệt tình với con. Phu phụ thính chi ly, huynh đệ thính chi biệt. Vợ chồng anh em sẽ ly biệt. Bằng hữu thính chi sơ. Bạn bè nghe theo dèm pha, có thể sẽ xa cách. Cốt nhục thính chi tuyệt. Cha con ruột thịt nghe xong, có thể sẽ đoạn tuyệt. Điều này có rất nhiều trong lịch sử. Đường đường người cao bảy thước, ví dụ nói một đại nam nhân, phải có trí huệ phán đoán, đừng nghe ba tức lưỡi. Trên lưỡi có suối rồng. Giết người không chảy máu. Rất nhiều gia đình bị tan vỡ, có thể là điều do lời dèm pha gây ra. Nhưng chúng ta phải hiểu, dèm pha là duyên. Có nhân, có duyên mới có ác quả. Nhân là gì? Nhân là chính mình không có trí huệ. Nhân là tâm nghi ngờ của mình quá nặng, mới khiến cho người ta thừa cơ chen vào. Không thể trách cái duyên đó được. Vẫn phải phản tỉnh chính mình. Cho nên người xưa đã nhắc nhở chúng ta, dèm pha dừng bởi trí giả. Kẻ đến nói thị phi, chính là kẻ thị phi. Phải bình tâm. Khi chúng ta nghe người khác nói chuyện, phải phán đoán lời của họ nói có khách quan hay không. Phải phán đoán họ có mục đích gì không tốt không. Phải phán đoán có phải họ vốn dĩ đã có thành kiến với người đó không. Cho nên đã nói những lời bị sai lệch. Phải phán đoán họ có phải đang khởi tâm đố kỵ mới nói những lời này không. Hoặc là họ ngạo mạn mới nói như vậy. Điều này phải có năng lực phán đoán. Nhất là nếu như là lãnh đạo một đoàn thể. Một đoàn thể sợ nhất điều gì? Sợ nhất những điều thị phi, dèm pha này. Cho nên lãnh đạo đoàn thể phải có trách nhiệm nghe thấy những lời dèm pha. Lập tức phải đi tìm cho ra lời này từ đâu mà ra. Sau đó khuyên răn người nói lời dèm pha đó. Thấy điều xấu, phải khuyên răn họ. Phải có trách nhiệm đối với cả đoàn thể. Sư trưởng từng kể rằng, viện trưởng Hàn Anh khi nghe thấy những lời dèm pha này, lập tức đi điều tra những lời này từ đâu mà ra. Lập tức dạy dỗ họ sau này không được như vậy nữa. Do người nói lời dèm pha, nói lời phê phán người khác, họ tạo nghiệp hết sức nặng, tội lỗi hết sức nặng. Trước tiên, cái thứ nhất, linh tánh bản thân của họ đang đọa lạc. Sự ngạo mạn của họ đang tăng trưởng, tâm đố kỵ đang tăng trưởng. Cái thứ nhất, họ gây tổn hại cho chính mình. Thứ hai, nói những lời dèm pha, phê phán này. Đối với những người cống hiến, họ không khích lệ mà lại đi phê phán, giễu cợt, châm biếm, phá hoại tính tích cực của người khác. Bây giờ làm việc tốt có dễ dàng không? Không dễ dàng. Thường bị đả kích trở lại, chẳng phải khiến những người lương thiện này bị thoái tâm sao? Lời này vốn dĩ ảnh hưởng tới cả lòng quân. Do họ nói ra rồi, khiến cho người nghe lại có thành kiến đối với người đương sự. Để phá hoại duyên phận giữa người và người, cái này đều là tạo nghiệp. Trước có thể một câu nói ra, tạo nghiệp rất nặng, rất nặng. Cho nên một người không thể nói lời dèm pha, phê phán người khác. Người lãnh đạo đoàn thể phải hết sức nghiêm khắc trong đoàn thể, phải ngăn chặn những tình huống dèm pha thị phi này. Sau đó, khuyến khích mọi người đều có thể chân thành, thẳng thắn, nói thật với nhau. Không được phê phán sau lưng người khác. Khơi dậy một phong khí quang minh chính đại. Giống như Pháp Sư Thượng Minh chỉ đạo chúng tôi 3 ngày. Thời gian dự tính là từ 3 giờ chiều tới 8 giờ tối. Mỗi ngày 5 tiếng đồng hồ. Nhiều nhất là kéo dài tới 9 giờ, 6 tiếng đồng hồ, 3 ngày. Kết quả sau đó đều là tới nửa đêm 2 giờ, 3 giờ. Đi đúng thật là hết lòng hết sức dạy dỗ chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi. 3 ngày, khoảng 30 tiếng đồng hồ. Những thiện tri thức này vì pháp quên thân, vì đạo dứt giả, đều không từ gian nan. 3 ngày sau cùng, Pháp Sư Thượng Minh nói, nhân duyên hội nghị 3 ngày này của chúng ta, mỗi người quý vị kể ra một khuyết điểm của tôi. Bản thân thầy đã biểu diễn sự khiêm cung cho chúng tôi xem. Một người lãnh đạo còn có thể tiếp thu khuyên gián như vậy, cả một đoàn thể làm gì có chuyện người ta phê phán qua phê phán lại chứ. Sư phụ Thượng Minh mong đợi những người lãnh đạo chúng tôi nói một câu nói rất bình thường, rất dễ lãnh hội, rất có đạo lý. Sư đới quần dương, dương diệt sư. Dương đới quần sư, sư diệt dương. Quý vị nghe có hiểu không? Sư tử dẫn dắt bầy dê, sau cùng bầy dê đều biến thành sư tử. Dê dẫn dắt bầy sư tử, sau cùng bầy sư tử biến thành dê. Cho nên người lãnh đạo sẽ dẫn dắt phong khí của các đoàn thể. Cho nên, đọc đến câu này, khi nghe lời nói, nếu có sự dèm pha thị phi, phải bình tâm suy nghĩ kỹ, đối với chính mình, đối với người lãnh đạo, đều là nhắc nhở rất tốt. Do dèm pha đối với gia đình, đối với đoàn thể, thậm chí đối với một đất nước, lực sát thương hết sức lớn. Nếu như dùng cán bộ quan trọng, nhất định không được dùng những người nói lời dèm pha. Do bất luận họ tài hoa thế nào, hay phê phán, hay nói lời dèm pha, chắc chắn sẽ mất sự nhân hòa. Giữa người và người đều không tôn trọng, cung kính lẫn nhau. Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Cho nên tính cách tốt còn hơn cả tài hoa trác diệt. Người rất hùng hậu, chưa từng đi phê phán người khác, luôn bao dung người khác, họ mới có thể thu hút nhân tài. từ phạm hạnh của sư trưởng. Ví dụ, người ta muốn nói lời gièm pha với ngài. Nếu như quan hệ đã rất thân thuộc, ngài sẽ ngăn chặn họ. Anh đừng có nói nữa, tôi chỉ nhớ cái tốt của ông ấy, không nhớ cái không tốt của ông ấy. Mọi người thử nghĩ xem, nếu như lời nói này truyền tới người bị phê phán kia, người ta sẽ rất cảm động. Thật là có tu dưỡng. Xin hỏi mọi người, chúng ta có khả năng này không? Ví dụ ai đó tới nói với quý vị, tôi nói cho chị nghe, chị biết cái người đó nói chị thế nào không? Quý vị sẽ phản ứng ra sao? Họ nói thế nào? Họ nói thế nào? Chị bảo nói cho tôi nghe đi. Chúng ta hỏi lại chính mình. Quý vị có thể nào khi nghe xong lời người khác phê phán, trong tâm một chút dấu vết cũng không lộ ra? Có công phu này không? Nghe xong, cả đêm ngủ không được, sáng sớm mai mình nhất định phải đi tìm anh ta tính sổ mới được. Con người phải tâm tính bình hòa mới được nói chuyện. Nói chuyện như vậy, chắc chắn xung đột ngày càng lớn. Nếu chúng ta không thể nào không để lại dấu vết, tốt nhất là đừng có nghe. Cho nên sư trưởng, anh đừng nói nữa. Tôi chỉ nhớ cái tốt của ông ấy. Nếu không thì nói, tôi biết rồi, là được rồi. Đừng có nghe. Nếu quan hệ không thân lắm, quý vị nói ngay, tôi không nghe nữa, sợ người ta không hoan hỷ. Thiện xảo, tôi biết rồi, tôi đã biết rồi, họ sẽ không nói nữa. Hoặc là đổi đề tài. Cái chuyện đó rất tốt, mau chóng nói tới những đề tài khác, sẽ không để họ nói tiếp nữa. Hoặc là nói rất thiện xảo, cái đó đều là hiểu lầm. Thực ra ông ấy rất tốt với tôi, câu thông nhiều một chút là được, sẽ chuyển đề tài đó đi. Cho nên những trí huệ nhân sinh này của sư trưởng rất là quan trọng. Sư trưởng nói, chỉ cần người ta muốn phê phán ba vị thầy của ngài, ngài lập tức bỏ đi không nghe. Nếu không, nghe xong sẽ không cung kính với thầy của mình nữa. Đó là tổn thất lớn, sẽ không thể tiếp nhận ba vị. Đại đức cao tăng có trí huệ nhất Đài Loan đương thời, cơ duyên đó chẳng phải bị phá hỏng sao? Đây là nhẹ dạ tin theo. Cho nên không thể nhẹ dạ, phải bình tâm phán đoán mới được. Con người không chỉ không được đi phê phán người khác, hủy báng người khác, quan trọng hơn nữa là phải thường tán thán người khác, khen ngợi người khác, bỏ đi tâm đố kỵ này. Dương Thiện Nhân ở Đông Bắc có nói qua, tìm cái tốt, luôn đi tìm cái tốt của người, tán thán công đức của người, tìm cái tốt thì mở cổng thiên đường. Tìm cái xấu thì mở cổng địa ngục. Tìm cái tốt của người, tìm cái xấu của mình. Người tìm cái tốt, lúc nào cũng có thể khẳng định người khác, cảm ơn người khác. Bắt đầu chỗ nào? Phải tìm cái tốt của cha mẹ. Người bây giờ ngu si tới mức độ nào? Ngay cả với cha mẹ cũng oán trách, cũng phê phán, cũng than vãn. Đây là không thỏa đáng. Tại sao? Cha mẹ thực sự có gì không đúng? Người chứ đâu phải thánh, sao có thể không sai được? Nhưng cha mẹ có bổn thiện, có minh đức. Chúng ta nhất định phải tận tâm, tận lực trường dưỡng trí huệ của cha mẹ. Dung đắp cho cha mẹ còn không kịp nữa là sao còn có chuyện đi phê phán cha mẹ của mình, nhìn cái sai của cha mẹ mình. Tại sao phải thành tựu cha mẹ? Do không có cha mẹ thì đâu có chúng ta. Không có cha mẹ sanh chúng ta, không có cha mẹ nuôi chúng ta, sẽ hoàn toàn không có chúng ta. Cho nên sanh mạng của chúng ta có thể xả bỏ vì cha mẹ, sao còn có gì không thể cống hiến cho cha mẹ được? Cho nên con người có thể bình tâm lại, nghĩ lại quá trình trưởng thành của mình, cha mẹ đã hy sinh cho mình từng chút một. Lòng biết ơn cha mẹ sẽ hiển lộ ra, tâm sẽ trở nên nhạy cảm. Tâm sẽ biến thành tri ân báo ân, liền biết đi cảm ơn ân đức của người khác. Cho nên trăm thiện, hiếu đứng đầu. Hiếu tâm hệ khai mở, dần dần trăm điều thiện kia cũng khai mở theo. Chúng tôi có một vị huynh trưởng. Do chúng tôi có phổ biến thuật tổ đức, tức là nhớ lại ân đức của cha mẹ, ông bà, tổ tiên, còn có đạo kỵ quá, kỵ ra những lỗi lầm của mình đối với cha mẹ. Những lỗi lầm đối với cuộc đời chính mình, đối với người thân, đối với người khác đều có thể phản tỉnh sám hối, tiếp theo là sửa sai. Kết quả, hãy nghĩ tới ân đức của cha mẹ, thì nước mắt chảy ra như nước suối. Sau đó, họ nhìn thấy bất kỳ người nào, họ cũng rất cung kính. Tại sao? Mỗi một người đều do cha mẹ dưỡng dục mà ra. Họ đều là con cái của cha mẹ. Cha mẹ họ nuôi họ lớn như vậy thật không dễ dàng. Cho nên đối với mỗi người đều phải tôn trọng, không được đối lập, không được làm tổn hại. Sau đó, hãy thấy trưởng bối cũng hết sức tôn trọng. Do trưởng bối đều là cha mẹ của người khác, làm cha mẹ không hề dễ dàng. Cho nên Hiếu Kinh có nói, ái thân giả, bất cảm ác ư nhân. Người thương yêu cha mẹ của mình sẽ không ghét bỏ người khác, tổn hại người khác. Kính thân giả, bất cảm mạng ư nhân. Người tôn trọng cha mẹ, tâm cung kính của họ đã được thức tỉnh, sẽ không ngạo mạn với bất kỳ ai khác. Cho nên, một gia đình hoặc một đoàn thể đều có thể tri ân, báo ân, đều có thể lúc nào cũng khen làm lành, tức là thiện. Người khác biết càng khích lệ. Và phong này, phong khí đoàn thể này hết sức tốt. Phải học hỏi theo sự chính diện của Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn, điều phản diện thì phải cảnh giác, khi đó phải chuyển nó thành chính diện, sẽ có rất nhiều thọ dụng. Câu kinh kế tiếp: nhân sự tương tranh, yên tri phi ngã chi bất thị, tu bình tâm ám tưởng. Giữa người và người xảy ra tranh chấp, xung đột gì đó. Rất có thể là do mình có điều không đúng. Cần phải bình tâm lại, bình tâm tĩnh khí mà phản tỉnh, suy xét. Từ ám tưởng này là phải tĩnh tâm trở lại, ngẫm nghĩ về đầu đuôi ngọn ngành sự việc, có phải do mình vẫn có chỗ không thỏa đáng không? Xung đột giữa người và người sẽ không ngừng gia tăng, bởi vì cảm thấy đều là người khác sai, bản thân mình không sai. Thực ra câu này là có tranh cãi rồi, sao chúng ta có thể không sai? Tục ngữ có nói, một tay dỗ không nên tiếng. Lại có một câu nói là ưa chấp giặc. Người 8 lạng, kẻ nửa cân. Cãi nhau là do trình độ ngang ngang nhau. Có gì mà còn tranh cãi nữa? Còn tranh cao thấp nữa? Vậy có người sẽ nói, có thể nào một người hoàn toàn không sai, một người khác hoàn toàn sai, sau đó lại rất dữ? Có tình hình này không? Có chứ. Cái người hoàn toàn không sai kia đã bị người ta mắng. Vậy họ chẳng phải rất tội nghiệp sao? Nói cho mọi người nghe, cái người hoàn toàn không sai mà còn bị người ta mắng, sau cùng thành thánh nhân, sao họ lại tội nghiệp? Họ không có bị thiệt thòi chút nào. Tôi lấy ví dụ cho mọi người. Thuấn Dương Đại Thuấn, cha mẹ ngài sai lầm, còn muốn sát hại ngài. Ngài còn thấy điều do mình không đúng. Ngài hoàn toàn không có sai, còn phản tỉnh mình không đúng. Sau cùng ngài có thiệt thòi không? Không có thiệt thòi, đức hạnh được thành tựu, phước báo hiện tiền, trở thành thiên tử. Cho nên học văn hóa truyền thống, trước tiên là phải học chịu thiệt, đừng có cãi nhau với người ta. Rộng lượng, tha thứ, bao dung, đừng có cãi. Cũng như sư trưởng của tôi, ngài không tranh với người ta. Người ta mắng ngài, ngài không mắng lại. Người đó không vui còn đánh ngài, ngài cũng không đánh trả. Người đó đánh ngài, ngài liền nằm cho người ta đánh. Sau cùng đánh không nổi nữa. Tại sao? Hai người đều nổi nóng thì mới càng đánh càng bốc lửa. Một người không nổi nóng, sau cùng người kia cũng ái ngại, đánh không nổi nữa. Kết quả hôm sau người đó còn xin lỗi ngài. Sau đó sư trưởng nói, chấm điểm thành tích thì ngài luôn tốt nhất. Do ngài không cãi với người ta, không xung đột với người ta. Sau đó cấp trên sẽ thấy người này biết đoàn kết với đồng nghiệp. Sao thiệt thòi được? Cho nên cha mẹ của chúng ta, người đời trước rất hiểu đạo lý này. Người làm cha mẹ bây giờ không hiểu. Con cái ở trường chịu thiệt thòi một chút, liền đi mắng người. Một số huynh trưởng chúng ta nhớ lại, ông bà của họ, cha mẹ họ dạy như thế nào? Thấy con mình cãi nhau với hàng xóm, không cần hỏi, đánh thẳng tay, trừng phạt. Người ta chạy tới nhà mình, con anh chị thế này thế này thế này, lập tức đánh. Sao mà chưa hỏi rõ chuyện đã đánh rồi? Xảy ra xung đột là đã có lỗi lầm rồi, đánh trước. Và nhẫn nhục. Hợp lý cũng phải nhẫn, huống hồ còn xảy ra xung đột với người ta, còn có lý gì để nói nữa? Đánh luôn. Nhìn có vẻ rất là vô tình, trên thực tế rất là có trí huệ. Tại sao? Tự mình đánh thì có nặng nhẹ. Có không? Có chứ. Sẽ có nặng nhẹ. Nếu như không thể nhẫn nhịn, chuyện nhỏ đã xung đột với người ta, sau này ra xã hội thì làm sao? Cho nên người xưa đều phải học điều gì? Phải học nhẫn nhịn, phải học khiêm nhường, phải học lễ độ. Nếu không cuộc đời sẽ gặp rất nhiều xung đột. Tôi nhớ có một vị trưởng bối rất có trí huệ, còn có ông xung đột với người ta. Ông nhất định phải xử phạt con của mình. Ông nói tự mình đánh thì có nặng nhẹ, sau này ra xã hội bị người ta đánh, bất chấp sống chết. Nghĩ rất sâu xa. Nói tới đây, quý vị có đành lòng không? Tất nhiên, tôi là nói theo người xưa mà thôi. Thậm chí họ còn cách chúng ta chỉ một thế hệ, họ đều có những trí huệ giáo dục này. Quý vị nghe xong cảm nhận được là tốt. Ta vậy đừng có nói thì Thái nói phải đánh. Tôi không nói như vậy. Mỗi em nhỏ đều phải dạy dỗ tùy tâm tính. Quý vị tự mình coi nên làm sao. Nhưng nhất định phải giúp cho các em hiểu. Đừng có gây xung đột với người ta. Phải nhẫn nhịn. Chỉ cần có xung đột với người ta là do mình tu dưỡng chưa đủ, phải xử phạt. Những một lúc mới có thể sóng yên bể lặng, lùi một bước mới biển rộng trời cao. Câu này quay về bản thân của chúng ta. Nghĩ lại, vợ chồng tháng này có cãi nhau không? Ai đúng, ai sai? Chỉ cần cãi thì đều sai. Hơn nữa, phải phản tỉnh mình trước. Giữa người và người, thực ra tâm sẽ giao cảm với nhau. Chúng ta một người phản tỉnh trước, người kia cũng sẽ cảm động, cũng sẽ phản tỉnh. Tự trách mình, cùng nhau phản tỉnh, trời yên, đất lặng. Nếu trách nhau, đều muốn tranh cãi đúng sai, sau cùng đất trời đảo điên, long trời lỡ đất, nhật nguyệt tối tăm, ngày càng nghiêm trọng. Cho nên trong nhà cát tường hay tai họa có thể đều nằm giữa một niệm của chúng ta. Phải suy ngẫm, phải bình tâm suy ngẫm. Hôm nay trao đổi với mọi người tới đây, xin cảm ơn mọi người, xin chào mọi người. Ban biên tập học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.